Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ thưa quý vị, đến với chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, bác sĩ Thu Mai, chuyên khoa sản phụ và IVF ở Melbourne sẽ giải đáp các câu hỏi mà quý thính giả đã gửi về cho chương trình. Dạ thưa bác sĩ, xin bác sĩ giải thích trước tiên là HPV là gì cũng như là cái việc lây truyền cái loại virus này như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Gần đây á, tôi cũng nhận rất là nhiều tiếp xúc, rất là nhiều cái ca HPV nhiễm khuẩn này, và rất là nhiều bệnh nhân họ rất là hoang mang khi mà mấy chị em mà đi thử pap smear hay là thử phết ung thư cổ tử cung mà bác sĩ gia đình chẩn đoán là kết quả bất bình thường, họ rất là hoang mang. Phần đông ai cũng nghĩ chết rồi, tôi bị ung thư rồi, tại vì họ phải cần được chuyển đi bác sĩ chuyên khoa, rồi họ trong ngày trong đêm để họ hẹn được một hẹn với tôi cũng mất cả tháng trời, mà lúc nào họ cũng nghĩ họ ung thư. Thì để hôm nay á, tôi giải thích luôn để cho mọi người biết cái bệnh này là cái gì, rồi có cần phải lo lắng hay không, rồi những cái biện pháp gì để mình khắc phục nhé. Thì HPV á, tiếng Anh nó gọi là Human Papillomavirus, tiếng Việt mình nó gọi là cái virus u nhú ở người. Thì cái virus này nó rất là phổ biến, lây truyền chủ yếu là qua đường quan hệ tình dục, nó không có thể nó tự phát nhé. Thì đây là một cái bệnh nhiễm trùng mà phổ biến ở cả nam và nữ. 4 trên 5 người sẽ bị nhiễm cái khuẩn HPV này trong một thời điểm nào đó trong đời mình. Nhưng hầu hết chúng ta không biết mình bị nhiễm, mà nó không có bộc phát ngoại trừ khi mình bị yếu người, khi cái hệ miễn nhiễm của mình yếu. HPV nó cũng có thể nó tồn tại trong cái cơ địa của mình từ 10-20 năm, nó cũng không gây triệu chứng, và có nhiều người cả đời này mình cũng không bao giờ mình biết mình bị bệnh nếu mà cái cơ địa mình nó khỏe mà nó không có dịp nó phát tán ra. Thì cái HPV này á, khi mà bác sĩ chẩn đoán thì lúc nào họ cũng cho mình một cái số 16, 18, 32 đại khái vậy nhé. Thì trong cái cổ tử cung của mình nó có hơn 100 chủng, phần đông là chủng lành, chỉ có hai chủng 16 và 18 là nó có nguy cơ ung thư cao. Rồi chừng 8 tới 12 chủng kia thì nó gọi là nguy cơ ung thư trung bình, thì kỳ chỉ cần theo dõi định kỳ mỗi 12 tháng nữa, thì cái cơ địa mình nếu mà nó khỏe chừng 12 tháng nó sẽ tự loại ra. Nó cũng có vài chủng nó có thể nó gây cái mụn cóc sinh dục, một số khác nó có thể nó dẫn đến ung thư cổ tử cung, hậu môn, dương vật hay là hậu trong trong họng của mình. Thì khi mà mình phát hiện cái HPV á, không có nghĩa là các bạn đã bị ung thư, mà có nghĩa là mình đã bị khuẩn này thì chỉ cần theo dõi và chỉ cần chẩn đoán chuyên sâu hơn thôi. Và hiện tại á, không có cái phương pháp nào mà để điều trị cái HPV này hết. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, nếu mà cái ung thư này mà nó không có phát ra, mà khi cái hệ miễn nhiễm mình nó khỏe, nó tự nó loại thôi cái cơ thể mình thì mình lành thôi. Mình cũng không thể xác định ai đã nhiễm cái này cho mình, tại vì này nó rất là phổ biến, nó nằm trong cơ địa của mình, trong cái tế bào mô trên 10 năm lận, bởi vậy mình không biết được khi nào mình bị nhé.
Dạ thưa bác sĩ, thường thì khi mà làm cái xét nghiệm cổ tử cung á, thì nhiều người nhận cái kết quả bất thường như là bác sĩ vừa nói á, thì rất là lo lắng, có thể nói là tưởng chừng là mình đã bị ung thư rồi và nghĩ tới những cái bước cuối cùng luôn. Như vậy
Đúng.
thì cũng xin bác sĩ giải thích là cụ thể là cái kết quả xét nghiệm nó bất thường là như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì nãy tôi nói là bệnh nhân nào mà được bác sĩ gia đình nói là chẩn đoán là chị bị nhiễm cái này rồi, hầu hết ai cũng nghĩ thôi tôi ung thư rồi. Có những người rất là bi quan, và có những cái hẹn nhất là trong bệnh viện cũng phải ít nhất 6 tháng mới được tiếp kiến. Thì để nói cho tất cả mấy chị em đừng hoang mang nhé, kết quả xét nghiệm cổ tử cung bất thường có nghĩa không có nghĩa là ung thư, mà chỉ ra rằng là sự thay đổi cái tế bào và cần được theo dõi thêm. Thì những cái thay đổi này á, nó do nhiễm HPV hoặc là những cái yếu tố khác mà nó làm cho cái kết quả cái pap test của mình nó bất thường. Thì nó có nhiều mức độ, nhẹ thì có thể nó tự khỏi, chỉ cần theo dõi định kỳ, trung bình hoặc nặng thì có nguy cơ chuyển thành ung thư, thì mình chỉ cần xét nghiệm chuyên sâu hơn là nội soi cổ tử cung, gọi là colposcopy nhé.
Dạ thưa bác sĩ, và nếu mà phát hiện nhiễm HPV rồi á, cái điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ như thế nào, đặc biệt là về cái khả năng sinh sản hoặc là mang thai thưa bác sĩ ạ?
Thì hầu hết các trường hợp mà nhiễm HPV á, nó không ảnh hưởng gì đến cái khả năng sinh sản hoặc là mang thai. Tuy nhiên, khi mà mình mới được chẩn đoán mà bị nhiễm những cái chủng mà có nguy cơ ung thư nặng giống như là HPV 16 hoặc là chủng 18, hoặc là những cái chủng kia mà mình bị đi bị lại liên tiếp 2 tới 3 năm, thì mình cần được xét nghiệm soi cổ tử cung á, thì cái lúc đó tôi mới khuyên là tránh mang thai. Tại vì cái soi cổ tử cung mà những cái phương pháp á, nó cần là được mình soi sinh thiết, thì khi mà mình sinh thiết là mình bấm một chút tế bào để mình đi xét nghiệm, mà lúc mang thai thì nó có nguy cơ nó chảy máu rất là nhiều, và nó cũng có nguy cơ nó làm cho mình chuyển bụng sớm, bởi vì thường mà đang mang thai thì không làm những cái biện pháp mà chuyên sâu hơn. Rồi nếu mà bấm sinh thiết ra mà có những cái mô tế bào mà tiền ung thư nặng, mình cũng những cái trị liệu pháp đó, là có nghĩa là mình phải đi đốt nè, đi 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 khoét nè, hoặc là đi laser, thì lúc mang thai cũng không nên. Bởi vậy trong lúc mà đang chờ theo dõi trong cái vài tuần đó thì tôi khuyên là không nên mang thai thôi. Nhưng mà nếu mà mình trị xong rồi mà trong cái thời gian theo dõi từ 2 tới 3 năm á, thì tôi vẫn khuyến nghị là vẫn cứ tiếp tục mang thai, tại vì lúc mà mình chỉ tầm soát mà theo định kỳ thì không cần phải là tránh mang thai nhé. Nhưng mà nếu mà dùng những cái liệu pháp trị liệu giống như khoét nè, đốt nè, hoặc là chữa laser, thì nó cũng có một cái nguy cơ nhỏ nó làm yếu cái cổ tử cung. Thì lúc mà mình mang thai, mình chỉ cần nói với bác sĩ hộ sản của mình là mình có những cái trị liệu trên cái cổ tử cung, là để lúc mà đi siêu âm họ đo cái độ dày của cái cổ tử cung thôi, chứ cũng không có cái gì mà phải hoang mang, mà vẫn mang thai bình thường, không có ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản.
Dạ, bác sĩ Thu Mai vừa nói về cái trường hợp mà phải nội soi cổ tử cung, thì cũng xin bác sĩ giải thích là đó là cái thủ thuật gì và nó có nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ ạ?
Thì nội soi cổ tử cung, nó gọi là colposcopy á, đây là một cái thủ thuật giúp bác sĩ quan sát kỹ hơn cái cổ tử cung để kiểm tra các cái tế bào mô bất thường. Thì cái này là không phải là phẫu thuật, cái này là làm ở trong phòng mạch thôi. Mình có một cái máy soi cổ tử cung thì nó không có nguy hiểm gì hết, nó hơi khó chịu. Có nghĩa là giống như á, là mình phải nông cái âm đạo bằng cái mỏ vịt, giống như lúc mà mình thử vết ung thư cổ tử cung, rồi mình đặt một ít thuốc vào là để cho nó phết lên những cái tế bào bất thường, là khi mà mình nhìn qua cái máy soi, mình có thể mình sinh thiết những cái tế bào bất thường để mình gửi đi xét nghiệm chuyên sâu hơn để tầm soát ung thư. Thì lúc mà lấy mấy cái tế bào, tuy là lấy rất nhỏ, nó cũng có thể nó gây chảy máu chút xíu thôi, nhưng mà nó cầm rất là nhanh, thì cái đó rất là an toàn, chỉ hơi khó chịu, cũng không đau rát gì hết.
Dạ thưa bác sĩ, một trong những cái hiểu lầm đối với người bị nhiễm HPV á, là những cái hiểu lầm đến từ partner của họ. Xin bác sĩ có thể giải thích là khi một người bị nhiễm HPV rồi thì partner của họ có nguy cơ như thế nào và liệu partner có cần phải đi xét nghiệm hay điều trị gì hay không thưa bác sĩ ạ?
Thì về phần của partner ha, thì là họ cũng là hoang mang y chang như mấy phụ nữ mà bị kết quả bất thường. Rồi tôi cũng được rất là nhiều người liên hệ, tại vì họ cũng lo là họ bị nhiễm chồng chéo quá, rồi họ cũng nguy cơ ung thư. Thì để tôi nói luôn là nhiễm HPV ở nam giới, những điều cần biết và nó có ảnh hưởng gì không nhé. Thì khi mà mình có một partner đã nhiễm HPV, thì mình cũng, nếu mà mình đã quan hệ mà không dùng bọc, không dùng biện pháp gì, thì mình cũng có nguy cơ là nhiễm chéo qua, là mình cũng đã bị rồi, nhưng mà có thể mình không có triệu chứng. HPV không chỉ ở là một bệnh ở phụ nữ mà nam giới cũng có thể bị. Và những cái nguy cơ mà khi mà nam giới bị á, thì nó cũng có thể nó dẫn đến ung thư hậu môn, nếu mà mình làm tình dục bằng đường hậu môn, ung thư dương vật, ung thư vòm họng nếu mà làm tình bằng miệng, thí dụ vậy, và mụn cóc sinh dục ở nam giới. Nhưng mà nam giới có cần thử HPV không? Tôi cũng có rất là nhiều ông đòi đi thử test nha. Hiện tại không có xét nghiệm HPV tiêu chuẩn nào dành cho nam giới nhé. Nhưng họ vẫn có nguy cơ bị mụn cóc sinh dục hoặc những ung thư liên quan do HPV gây ra. Thì nếu mà có những triệu chứng như là mụn cóc sinh dục thì nên đi tư vấn với bác sĩ gia đình. Tuy HPV không có thuốc chữa nhưng mà mụn cóc sinh dục thì mình có thuốc chữa. Có nhiều trường hợp và có nguy cơ ung thư cao là những ví dụ những người có quan hệ tình dục đồng giới. Thí dụ như mình có quan hệ tình dục đồng giới nữ mà một bạn nữ đã bị thì bạn nữ kia cũng nên đi thử vết ung thư cổ tử cung. Còn nếu mà có bạn đồng giới nam thì bạn đồng giới nam kia cũng được khuyến nghị xét nghiệm Pap test hậu môn để phát hiện những nguy cơ này sớm hơn nhé. Rồi cũng có nhiều partner cũng gọi hỏi tôi, bác sĩ ơi, tôi có nên tránh quan hệ tình dục vợ tôi không? Thì nhiễm HPV không có đồng nghĩa là phải kiêng hoàn toàn quan hệ tình dục. Giao tiếp với bạn tình là chìa khóa để mình thảo luận, chia sẻ nguy cơ lây nhiễm và các biện pháp bảo vệ. HPV các bạn nên nhớ rất là phổ biến ở cả nam và nữ. Ai mà đã từng quan hệ tình dục, phần lớn các trường hợp đó là cơ thể nó sẽ tự nó loại bỏ trong vòng 10 tới 20 năm. Và phần lớn là mình cũng không biết mình đã bị nhiễm khuẩn nếu mà cái cơ địa và cái hệ miễn nhiễm của mình nó khỏe. Dùng bao cao su cũng không ngăn ngừa hoàn toàn nhiễm HPV tại vì cái khuẩn này vẫn có thể lây qua khi mà tiếp xúc da gần da gọi là xác thịt đi nhé. Và không chỉ qua dịch của cơ thể. Nhưng mà nếu mà dùng bọc quá thì nó có thể nó giúp phòng ngừa các bệnh lây qua đường tình dục khác giống như là bệnh lậu nè, chlamydia, hoa liễu đại khái vậy. Và hiện nay nên nhớ là chưa có phương pháp điều trị HPV. Nhưng mà khi mà cái cơ địa của mình nó khỏe, cái hệ miễn nhiễm mình nó khỏe thì cái cơ thể mình nó sẽ loại bỏ cái bệnh này ra hoàn toàn. Và bây giờ mình cũng vẫn chưa có cái biện pháp nào mà can thiệp ngoại trừ mình chỉ có thể mình bổ sung cái hệ miễn nhiễm của hai bên luôn nhé. Thì hầu hết các trường hợp không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cả người nam và người nữ. Miễn là bạn có biện pháp phòng ngừa phù hợp. Bạn có thể nhiễm HPV trong thời gian rất là dài mà mình không có biết lâu nay. Và mình cũng có thể mình nhiễm từ người nào đó chứ cũng không phải là người bạn đời của mình. Và nên nhớ khi mà các bạn nhiễm HPV cũng không có nghĩa là người bạn tình của mình không có chung thủy nha. Tại rất là nhiều người cũng gọi riêng hỏi tôi. Tại vì mình cũng không biết chính xác là ai lây cho mình và bao lâu thì cũng có thể 10, 20 năm trước. Thì hiện bây giờ những cái biện pháp có thể khắc phục là nếu mà một trong hai người ai mà bị những cái triệu chứng và những cái mụn cóc sinh dục thì đây những cái này có thể điều trị được. Rồi bên người nữ mà nếu mà có những cái tế bào lúc mà sinh thiết những cái mô mà nó bị tiền ung thư nặng thì mình có thể mình khắc phục là mình đốt mình khoét đi rồi nó cũng từ từ nó lành thôi. Bởi vậy nhiễm HPV tóm tắt lại là không có lý do để ngừng quan hệ tình dục hoặc thân mật với người bạn tình của mình. Mình vẫn có thể mình duy trì cái đời sống tình dục lành mạnh ngay cả khi mình bị nhiễm bệnh nhé.
Dạ, thưa bác sĩ, và một cái câu hỏi đối với những người mà bị nhiễm HPV á, trong cái quá trình điều trị bệnh thì người bệnh sẽ được theo dõi như thế nào? Rồi cũng xin bác sĩ giải thích về cái khái niệm mà test of cure là gì và cái vai trò của nó trong cái việc bảo vệ sức khỏe lâu dài, thưa bác sĩ ạ.
Ở Úc này á, nguyên một cái program mà về tầm soát ung thư cổ tử cung á, là gọi là bậc nhất thế giới rồi. Và tôi cứ nói với bệnh nhân hoài, ở Úc này, với những cái mà chủng ngừa HPV tránh sau này khỏi bị ung thư cổ tử cung cho mấy cô gái trẻ từ hồi mấy cô còn 10 tới 12 tuổi và những cái mà biện pháp mà tầm soát kiểu này á, không ai có thể chết vì ung thư cổ tử cung. Những người mà bị ung thư cổ tử cung là do mình không đi tầm soát định kỳ. Chính phủ gửi thư, gửi message rất là nhiều, cứ nhắc nhở hoài nếu mà mình trễ mà phụ nữ vẫn không đi thì những người đó mới là có nguy cơ bị cao. Thì khi mà mình đã bị nhiễm khuẩn HPV hoặc đã được điều trị rồi thì người bệnh sẽ được theo dõi qua cái chương trình của chính phủ gọi là Test of Cure, có nghĩa là mỗi 6 tháng hoặc là 12 tháng, mà cho tới khi mà mình có hai cái test nó không còn khuẩn nữa thì là mình mới trở về đi thử mỗi 5 năm nhé. Còn nếu mà mình bị á, thì là bác sĩ chuyên khoa cứ theo dõi, và nếu mà nó có những cái tế bào mà tiền ung thư thì mình cứ đi đốt, đi khoét để cho nó khỏi ung thư thôi. Thì mình nếu mà mình đi theo dõi chặt chẽ như vậy á, thì mình rất là khó mà bị ung thư cổ tử cung nhé.
Dạ, thưa bác sĩ Thu Mai, và cái thông điệp chính của bác sĩ muốn gửi đến quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay là gì thưa bác sĩ ạ?
Thì cái thông điệp quan trọng là tất cả phụ nữ phải nên siêng đi tầm soát ung thư cổ tử cung. Tại vì so với tất cả những loại ung thư thì cái này nếu mà mình phát hiện sớm chữa được, còn những ung thư chỗ khác rất là khó chữa và sẽ có rất là nhiều biến chứng sau này. Nên nhớ nha, nhiễm khuẩn virus HPV rất phổ biến cả nam và nữ, và có thể phòng ngừa bằng chích vaccine HPV, xét nghiệm định kỳ, phát hiện sớm, và nếu mà có kết quả bất thường, hãy bình tĩnh, các bạn không bị ung thư, chỉ cần theo dõi với bác sĩ chuyên khoa và có những biện pháp điều trị phù hợp hơn thôi. Bởi vậy các bạn yên tâm nhé.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Thu Mai đã dành thời gian để giải thích rất là chi tiết cũng như là những cái lời khuyên hữu ích của bác sĩ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ạ.
Cảm ơn Thanh Ngôn và cảm ơn mọi người.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.